Di Lặc mới nói: và bạch Thế Tôn, công đức người ấy nhiều vô lượng vô biên, nội vật tài thí đã là vô lượng rồi, hà huống là còn pháp thí đến đặng quả A La Hán nữa. Quý vị nhớ rằng pháp thí đến đặng quả A La Hán nữa. Phật bảo Bồ Tát Di Lặc thế này: ta rành nói ngươi nghe nhé. Bây giờ ông có dùng chữ nhé giống như tôi hay dùng, có lẽ hồi nó Phật cánh sao mà trong dịch có chữ nhé nè. Ta rành nói cho ngươi nghe nhé, công đức của vị thí chủ đó không bằng một trong tam ngàn muôn ức phần công đức của người thứ 50 mà nghe kinh Pháp Hoa mà làm vui mới đẹp. Cái công đức của người bố thí đó trong 80 năm đó cũng dường hết như vậy đó, không bằng một phần tam ngàn muôn ức của phần công đức của người nghe kinh Pháp Hoa, người thứ 50 mà nghe kinh Pháp Hoa mà làm vui đẹp. Vâng, như vậy là hôm nay quý vị người thứ mấy? Người thứ mấy? Người thứ nhất hay người thứ 50? Có thể là chúng ta là người thứ nhất để được nghe kinh Pháp Hoa, mà có thể là chúng ta là người thứ 50. Là người thứ 50 có nghĩa là gì? Là nói lên cái con số mà người nghe truyền miết từ thứ 1, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 cho đến thứ 50 thì nghe nó đã phai nhạt rồi. Cái người nghe trực tiếp đây có đậm đà thấm thiết hơn không? Rõ ràng không? Nhưng mà nếu chúng ta nói lại cho tới người thứ 50 thì cái kinh Pháp Hoa nó cũng đã phai mờ bớt rồi. Nhưng mà cái người thứ 50 đó là hiểu, là tin, tức là người đó đã đầy đủ trí huệ. Cái người thứ 50 đó mà nghe kinh Pháp Hoa mà hiểu, tức là người đã đầy đủ trí huệ mới hiểu. Chứ người ngu thì nghe thứ nhất cũng không hiểu, đừng nói tới người thứ 50. Hiểu chỗ này không? Quý vị hiểu rõ không? Do đó mà cái người mà thứ 50 mà nghe kinh mà vui đẹp như vậy thì công đức còn hơn cái người bố thí có voi, ngựa, xe, cọ, ngọc, ngà, châu báu, lầu gác, công điện suốt 80 năm. Thì cái người mà thứ 50 nghe kinh Pháp Hoa phước đức lớn hơn cái người kia nhiều. Như vậy hôm nay chúng ta ngồi đây gọi là phẩm tùy hỷ, chúng ta vui sướng quá. Nếu chúng ta có bố thí nhiều đi nữa mà không nghe được kinh Pháp Hoa, tức là chúng ta mới hưởng được cái phần phước đức thôi, mà chưa hưởng được phần công đức để giải thoát. Như vậy là cái công đức giải thoát quan trọng hơn cái phần bố thí. Tất cả những ngựa xe cộ châu báu cung hoàng điện ngọc. Thế thì mỗi tuần quý vị có đi tụng kinh Pháp Hoa phải không? Quý vị đây đều tụng kinh Pháp Hoa. Và có lẽ bác con trai là những vị mà không tụng kinh Pháp Hoa liên tục thì hôm nay thì bác con trai mới đi dự đây ha. Còn thì phần nhiều là các ban Pháp Hoa mà đi tụng luôn hàng tuần. Thế thì cái người mà tụng kinh Pháp Hoa mà nghe được kinh Pháp Hoa rồi mà còn nói lại nói mãi, bất cứ chỗ nào, chỗ thành ấp này, chỗ xóm làng, chỗ ruộng rẫy, chỗ chợ búa, mà chúng ta vẫn đem cái điều nghe ta hiểu được để nói cho người khác á, thì có phước hơn cái người cúng dường suốt 80 năm, kể cả cung châu báu quê ngựa vô số như vậy. Tại vì sao? Ở đây có lần chúng tôi đã giảng rồi, hôm nay tôi xin nhắc lại nha. Trong kinh Thi Ca La Việt, trong mùa bố hiếu có dạy thế này: có một người con vai cõng cha vai cõng mẹ đi suốt trong năm châu bốn biển, nhớ không? Có một người con một vai cõng cha một vai cõng mẹ đi suốt trong năm châu bốn biển, dùng các thứ lụa là gấm vóc để trang sức cho cha mẹ, dùng các thứ ngon vật lạ để cúng dường cho cha mẹ suốt cả ngày lẫn đêm, dùng các thứ nhạc vi diệu để cúng dường cho cha mẹ. Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo: như vậy người con nó có hiếu chưa? Dạ hiếu rồi. Các vị tỳ kheo trả lời: dạ hiếu rồi. Bây giờ giả sử chúng con cũng không làm nổi, không thể một vai cõng cha một vai cõng mẹ đi suốt trong năm châu bốn bể như thế được. Chúng con cũng không lấy lụa là gấm vóc mà trang sức cho cha mẹ được. Chúng con cũng không có đủ món ngon vật lạ để cúng dường cha mẹ được. Chúng con cũng không có đủ thứ nhạc vi diệu để cúng dường cha mẹ được. Thì đó là hiếu chứ còn gì hơn nữa đâu. Nha. Đức Phật nói sao? chưa hiếu. Ôi trời. chưa hiếu Thế thì các đệ tử mà bạch và bạch Thế Tôn như thế nào mới gọi là hiếu? Như thế nào mới gọi là hiếu? À, ta nói cho nghe nha. Nếu cha mẹ ta, nếu con đó mà thấy cha mẹ còn làm những điều tế nghịch, nghĩa là phá luân thường đạo, đạo lý không tin nhân, nhân quả còn trộm cắp, còn ân sự, còn tà dâm, mà con không hết lòng khuyên giáng thì chưa gọi là hiếu. Quý vị nghe rõ không? Nếu cha mẹ ta mà còn làm những trái luân thường đạo, đạo lý không tin nhân, nhân quả chưa quy y tâm bảo, chưa làm các việc lành thì chưa gọi là hiếu. Nếu giả sử bây giờ cha mẹ của các ngươi mà còn làm những việc trái đạo, còn trộm cướp, mà ngươi không khuyên răn can gián thì chưa được gọi là hiếu. Cha mẹ còn rượu chè cờ bạc mà con không hết lòng khuyên gián cha mẹ để khuyên cha mẹ quy tâm bảo thì chưa được gọi là hiếu. Tại vì sao? Tại vì các ngươi chỉ mới cúng dường về phần vật chất, còn phần tâm linh của cha mẹ chúng ta mờ đục thì sao? Phần tâm linh của cha mẹ ta bị mờ đục không trong sáng thì cuối cùng cha mẹ chúng ta cũng phải đọa lạc trong luân hồi sanh tử. Khi nào mà chúng ta làm cho cha mẹ chúng ta có một nguồn sống tâm linh trong sáng, tu học Phật pháp, tiến tu giải thoát thì lúc đó mới được gọi là người con có hiếu. Dạ, quý vị nghe rõ không? Đúng không? Và con cái chúng ta cũng vậy. Nếu cha mẹ mà làm cha mẹ làm con á, thì mà nếu con chúng ta có những điều tế nghịch mà chúng ta không hết sức khuyên răn nó, không chạy sống với đạo và nó làm những điều trái luân thường đạo lý, thì mà chúng ta có nuôi nắng nó đầy đủ bao nhiêu đi nữa là chúng ta cũng chưa xứng đáng làm cha làm mẹ của con ta. Vâng. Cho nên có nhiều khi đọc đến bản kinh này để cho quý vị còn nhận rõ rằng cái đạo Phật khác hơn tất cả các tôn giáo khác, có nghĩa rằng không chú trọng về phần vật chất mà lại chú trọng đến mặt tâm linh. Cho nên con ta mà làm điều trái nghịch, ta phải lòng khuyên răn dạy dỗ, dầu con mà nó có điều không muốn ta đi nữa, ta vẫn cam chịu. Thà là ta cam chịu như thế còn hơn là để dễ vui cho con ta làm những điều ác. Thà là con ta không chịu ta, không muốn ta, nhưng mà ít nhất ra ta đã đem pháp để giáo hóa cho con ta. Con ta không nghe đó là quyền của nó. Còn bổn phận chúng ta phải làm mẹ, làm cha, chúng ta hết lòng khuyên răn dạy dỗ con ta. Dầu có trái nghịch đi nữa, dầu con ta có đôi chút bất bình đi nữa, nhưng chính nó ta đem lại đạo lý phước đức cho con ta. Còn nếu chúng ta theo con ta để làm theo ý muốn của nó thì điều đó chúng ta đã làm trái nghịch với đạo lý. Cho nên nhiều lúc có nhiều Phật tử hỏi chúng tôi, như vậy là con có quyền đánh con không thầy? Đánh không? Có quyền mắng nó không? À, cái câu hỏi này mới là lạ. Có nhiều lúc, cho nên quý vị thấy trong chùa nào cũng thờ hai ông ở ngoài. Biết hai ông nào ngồi đó không? Ông nào? Ông nào hai bên đứng ở cửa đó? Ông gì? Ông gì? Ông thiện ông ác phải không? Ông thiện ông ác phải không? Đó, nói tù lao rồi, nói đền tạch rồi. Đâu phải ông nào thiện, ông nào ác đâu. Đâu có tiếng nông đầu ra. Ông thiện ông ác, làm sao là kêu ông thiện ông ác được? Ông nào ác? Chỉ tôi coi thế nào. Ông nào thiện? Vì thế mà hiểu nguy hiểm. Nguy hiểm mà chứ. Như vậy là học Phật pháp, tu tụng kinh Pháp Hoa mà thấy ông đứng đó, ông hộ pháp, ông tiêu diện mà kêu ông thiện, ông ác là sai quá. Hết sức là lầm lẫn rồi. Nội tượng thờ mà chúng ta đã lầm lẫn là huống gì trong Phật pháp, nhầm lẫn đến chừng nào. Ông nào ác? Đâu có. Ông đó là ông hộ pháp và ông khuyến thiện, ông tiêu diện và ông trừng ác, chứ không phải là ông ác. Ông trừng những kẻ làm ác, những kẻ làm xấu, và ông phải trừng trị ngay. Còn ông hộ pháp mà chỉ làm với những người biết tu, có làm thiện rồi ông khuyến khích thêm, cho nên gọi là khuyến thiện. Ông hộ pháp chỉ có khuyến thiện ông đứng, còn ráng tu nghe ông càng tu để thành Phật, con tu để diệt trừ tất cả ác nghiệp. Ông đứng ông khuyên thôi, ông lợi là khuyến thiện. Còn ông Tiêu Diện là sao? Đầu đối tam sơn thiên địa động, khẩu trung phúng hỏa quỷ thần kinh, nghĩa là đầu đổi ba hòn núi, mặt mũi tràn, miệng phun ra lửa, đốt cháy hết cái bọn cô hồn mà chưa trị nổi. Thế đốt cháy các loại cô hồn, bọn cô hồn đâu có phải bọn có niềm tin. Vì thế mà ông niềm tin là chỉ có ông hộ pháp, còn cô hồn là phải qua ông Tiêu. Ông Tiêu Diện tức là ông Tiêu Diện tức là hiện thân có đức quán thế Thế Âm. Ông phun ra lửa, đập chết, phun ra lửa, đứa nào tới phun, phun, phun mà chưa rồi với nó. Như vậy là chúng sanh rất có nhiều hạng, hạng mắt tâm, hạng cận, còn tâm, cái hạng mắt tâm là cuồng loạn tâm trí rồi thì phải dùng qua ông Tiêu, ông Tiêu Diện. Còn hạng còn tâm là qua ông hộ pháp, hiểu không? Hạng mắt tâm và còn tâm tôi giảng tuần trước nhớ không nè. Và cái hạng mắt tâm rồi thì phải qua ông Tu, ông Tu Diện, ông Tiêu Diện. Ông Tiêu Diện tức là ông trận, trận ác, nó làm tất cả việc ác, phải đánh, phải đập, phun ra, ra lửa. Còn ông hộ pháp chỉ là ông khuyến thiện mà thôi. Vì thế mà hôm nay quý Phật tử nghe đến cái đoạn này, là những cái người mà bố thí á, mà cung cấp nhiều như vậy suốt 80 năm trường, thế mà và còn đem giáo hóa chúng sanh chứng quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán nữa, mà không bằng một người thứ 50 mà nghe được kinh Pháp Hoa mà sinh lòng vui vui đẹp. Tại vì sao? Chứng A La Hán vẫn chưa giải thoát, A La Hán mới tiểu thừa thôi. Giáo hóa họ chứng A La Hán là mới tiểu thừa nhập niết bàn mà chưa thành Phật. Vì thế mà không bằng cái người nghe kinh thứ 50, kinh Pháp Hoa thứ 50 mà hiểu được vui đẹp, thì cái người đó phước đức hơn, công đức nhiều hơn cái người mà giáo hóa chúng sanh mà đến chứng quả A La Hán là mới tiểu thừa. Mới tiểu thừa thôi. Cho nên quý vị chớ lầm đó nha. Như vậy là cha mẹ có quyền đánh mắng con không? Nghiêm khắc không? Có quyền nghiêm khắc. Quý vị vô trong chùa xem, vô trong chùa mà quý vị đến bất cứ ngôi chùa nào mà vô ngôi chùa mà thanh tịnh như vậy, trang nghiêm như vậy, đâu vào đó ngang nắp như vậy là tại vì sao? Tại ông trụ trì rất nghiêm khắc. Ông trụ trì rất nghiêm khắc. Có nghiêm khắc thì trong chùa mới thanh tịnh, có nghiêm khắc thì trong chùa mới trang nghiêm, có nghiêm khắc thì đâu vào đó mọi thứ đều trật tự, chứ không nghiêm khắc ai muốn làm gì làm à. Chúng sanh mà đã là chúng sanh thì tâm sở xấu nhiều hơn tâm sở tốt, thì làm sao mà đứng đó khuyên đâu. Khuyên có đứa nó nghe được thì khuyên, mà đứa nó không nghe được thì phải trừng trị ngay, đuổi liền tức khắc. Nói xin lỗi, hôm nay chúng tôi nói chuyện này để cho quý Phật tử nghe, đôi khi mình lầm. Mình lầm, mọi nghe kinh Pháp Hoa phải sáng suốt đó nha. Có nhiều ngôi chùa vô á thì thấy ông trụ trì ông gì nại thứ không nói gì ha, chứ ông ơi, ai ngủ thì ngủ, ai đi thì đi, ai đứng thì đứng, ai nằm thì nằm, ai ngồi thì ngồi, toàn thuốc thì đầy cả chùa cả sân, toàn thuốc mà rác thì dơ dái đầy cả sân. Ông trụ trì không la gì hết á, không nói gì hết thì tốt hay sao? Trả lời cho tôi. Thế thì có nhiều Phật tử nó chưa cho ông thầy ông hiền quá, ông thầy ông từ bi quá. Không phải đó, coi chừng à. Có những ông thầy quá sức từ bi mà thiếu trí huệ thì cũng nguy hiểm, chùa cũng loạn như thường, chùa vẫn loạn như thường, đúng không? Ngược lại có ông thầy bị cái vết rồi đâu dám la nữa, ông bị có cái vết nào đó rồi đâu dám đụng tới nó, đụng tới có nó khui ra làm sao. Vì thế mà buộc lòng cũng phải làm thinh có thế thôi, chứ chưa hẳn đã từ bi à. Dạ quý vị nghe tôi nói rõ không? Có nhiều khi ông bị cái vết rồi cho nên không dám la, không dám nói hết, nói tên khui cái vết của mình làm sao. Do đó mà vô trong chùa có thấy ông thầy nghiêm khắc, ông la, ông nói tưởng ông đã hung dữ, chứ thực ra ông đã chỉ vì thương chúng sanh, thương tất cả đệ tử, muốn cho nó thành tài, muốn cho nó thành sự nghiệp, chứ muốn nó thành Phật, buộc lòng ông phải la, ông phải nói. Như vậy là ơn cái dữ chứ không ơn người hiền. Hiền quá cũng loạn, mà dữ quá thì cũng nguy hiểm. Về thế trong chùa lúc nào cũng có hộ pháp ông Tiêu Diện, tức là một ông khuyến thiện mà ông trừng ác. Không? Như vậy là quý vị hỏi tôi câu là cha mẹ có quyền đánh con hay không, có nó quyền của quý vị. Quyền quý vị, nếu quý vị khuyên được thì khuyên, không thì bốc. Không nói gì hết. Có nhiều lúc Đức Phật nói, nghe Đức Phật nói nha, thà là người hoàng tộc, thà người trở về đời, còn ở trong đạo của ta là đạo thánh thiện, ta không nuôi dưỡng những cái hình thức ô nhiễm bẩn thỉu ở trong đạo của ta. Vâng không, cho nên ngài La Hầu La là con của Thái tử Đắc Đạt Đạt Đa, tức là Đức Phật Thích Ca. Nghe ông dạy con nha, ông La Hầu La thì ấy lại là cha mình là Phật ấy là cha mình là Phật, rồi ở trong hoàng cung cũng là thái tử là vua. Vì thế mà khi đi xuất gia rồi ảnh là có cái tính kỳ cục, ngang bướng, khó chịu, mà hay chọc lét các ông tỳ kheo, chọc lét thôi làm cho họ cười à. Tới ngồi đang ngồi thiền đâu giống chọc với cười, giống chọc miếp phá hoài. Thì vậy có tánh là bông đùa, nó cách khác là La Hầu La có tánh bông đùa, cho nên Đức Phật mới làm sao, nghe mới giao cho Xá Lợi Phất để mà nuôi dạy cho La Hầu Hầu La. Đến hôm nó quá, Xá Lợi Phất chịu không nổi nữa, mà bạch Đức Thế Tôn, và La Hầu La con không dạy được nữa, quân nghịch quá. Thì Đức Phật dạy khéo như thế này nè, nghe cái dạy khéo của Đức Phật. Ông nói La Hầu La, múc cho ta một thau nước. Thì La Hầu La chưa biết múc thau nước làm gì à. Thì khi múc thau nước tới rồi, ông lấy cái chân ông rửa ông đó, chân rửa đó. Mới hỏi La Hầu La, bây giờ nước này sạch hay dơ? Bây giờ bạch hay tôn vẫn dơ rồi, uống được không? Dạ uống không được. Uống được thì chịu làm sao? Dạ đổ đi, chứ làm gì nữa, vì cái nước đã dơ rồi thì không uống được, không uống được thì đổ, phải không nè. Thì La Hầu La bưng đi đổ, bưng đổ mới dạy nè, cái tâm của ngươi cũng vậy, cái tâm của ngươi trong sạch thì còn có chỗ dùng, mọi người cùng thích cùng vui, mà nếu có tâm dơ bẩn là không dùng được nữa đó nha. Dạ quý vị nghe không, hiểu không? Cái tâm dơ bẩn là không dùng được nữa, nó giống như nước kia đã rửa chân qua rồi, dơ bẩn là không dùng được nữa, chỉ có đổ đi mà thôi. Ông đập cái chậu bể đi, người ta bây giờ đến cái chậu, ông đập bể nát cái chậu, thì khi đập nó có giận không? Ông đập bể cái chậu liền. Nên La Hầu La, à rồi còn cái chậu, cái chậu này bây giờ dùng cơm được không, đựng cơm được không? Nó giờ không được, cái chậu nó cũng dơ rồi, chậu nó cũng dơ rồi. Ông nói dơ thì làm sao? Dơ thì làm sao? Giờ có đập bể thôi, đập bể đi. Ông nói thì cái tâm đã dơ không dùng được, mà cái thân đã dơ cũng không dùng được nữa. Cái chậu là cái thân, mà nước là cái tâm, mà tâm dơ cũng không dùng được, đổ đi, thì cái thân dơ cũng đập bể đi, không dùng gì được nữa. Từ đó La Hầu La mới tăng bán tu hành. Nếu ai dạy được cái pháp giống như thế thì nên dạy, còn không thì bớt. Nói hết đuổi đi. Cho nên có một trái cam ở trong một vỏ cam, mà trái cam thúi phải buộc lòng phải lấy trái cam đi, không thúi hết cả vỏ cam thì sao? Cho nên cái điều này từ trước chúng tôi đã giảng cho quý vị nghe, là ông Mặc Tử là chỉ khuyên người làm lành, tức là đạo ông Lão Kim làm việc lành, khuyên tất cả mọi làm việc tốt cũng thôi. Thì gặp cái ông vua nước Lương ông mới mời tôi ông hỏi gì biết không, ông nói ta nghe ngươi chỉ khuyên mọi người làm việc thiện, thế thì ta hôm nay ta hỏi ngươi mấy việc, ngươi trả lời cho ta. Thế thì ta đây nè, vũ khí trong tay, tiền bạc trong tay, y danh ở trong tay ta đây, ta muốn gì là được nấy, ta muốn người chết là chết, ta muốn sống là sống, thế mà cũng chưa xong, còn ngươi đi nói cái miệng tài khuyên mọi người thì ai nghe? Ngươi dẹp đi, về ngủ đi, dẹp. Mà thật đi mà truyền đạo thì có bằng vũ khí không, có bằng tiền bạc không? Mà tất cả chỉ bằng tất cả giáo lý cao siêu chúng ta đã học đi truyền đạo. Vì thế cái người thứ 50 này là cái người mà đi truyền pháp kinh Pháp Hoa trong muôn loài chúng sanh, phải không ạ? Thì có giống Mặc Tử không? Thế mà Mặc Tử kêu tới nói như thế đó, chúng ta trả lời ra. tôi vũ khí trong tay, tiền bạc trong tay, uy danh trong tay, còn chưa giàu đây, huống gì ông đi nói cái miệng tài, ông về ngủ đi, ngủ cách đi. Thế thì Mặc Tử trả lời nè, nghe muôn tao bệ hạ, dạ trong nhà kia có 10 người con, nghe đấy nhá, có 10 người con, thế 9 người ăn chơi phóng túng rồi, một thằng thì cờ bạc, một thằng thì rượu chè, một thằng thì trai gái đàm điếm, một thằng thì phóng túng, và 9 thằng hư hỏng như vậy rồi, bây giờ cái thằng thứ 10 mà thương cái gia đình nó phải làm sao? Ông vua trả lời nha, ông nói thằng thứ 10 đó nó thương gia đình á, thì nó phải làm nhiều hơn để bù lại cho 9 cái thằng kia, đúng không? Thằng thứ 10 nó thương gia đình á, nó phải làm nhiều hơn để bù lại cho 9 cái thằng kia, vì 9 thằng kia đã phá nát gia sản rồi, hư hỏi gia đình rồi, thì cái thằng thứ 10 nó phải làm nhiều hơn nữa. Thế thì Mặc Tử nói, dạ tại sao là bệ hạ khuyên tôi về ngủ? Trong xã hội này có 10 người con, trong đó có bệ hạ, trong 9 thằng hư nát đó có bệ hạ, thì cái thằng Mặc Tử nó phải đi làm nhiều hơn để mà bù đắp lại cho cái đất nước này bớt đau khổ. Trong 9 thằng nó có bệ hạ. Như vậy ông vua hồi xưa có dân chủ không? Kể là cũng dân chủ đấy chứ hả? Dám mắng trước mặt ông vua là trong 9 cái thằng mà hư nát đó có bệ hạ, thì tôi phải đi làm việc nhiều hơn để cung ứng cho mọi người được an vui. Còn nếu có 9 thằng nó cùng như tôi thì nó đỡ cho tôi, nhưng mà 9 thằng kia đã hư hỏng rồi, cho nên tôi phải là người làm việc rất nhiều. Hay không? Quý vị nhận định cho kỹ nha, đây là phản trị công đức đó nha. Rồi, đến câu hỏi thứ hai. Nhưng tôi hỏi Mặc Tử nha, thiện hay ác phải đến chờ giờ kết thúc, chứ còn đang làm thiện chưa kết thúc chưa chắc đã là thiện, đang làm ác mà chưa kết thúc chưa chắc đã là ác. Về thế thiện hay ác phải chờ đến giờ kết thúc. Thế thì tôi bí ạ. Cái đó nguy hiểm ạ. Nếu mà Mặc Tử trả lời khỏe, anh nói dạ muôn to bệ hạ, anh kia nhà đang cháy. Cái nhà đang cháy kia có 2 người chạy tới, một người xách theo gầu nước, một người xách theo than lửa. Người xách gầu nước cũng chưa tưới dập tắt ngôi nhà, người cầm than lửa cũng không đốt, chưa đốt ngôi nhà, nhưng cuối cùng nó sẽ thành sao? Dạ quý vị hiểu không? Cái ngôi nhà đang cháy, có 2 người chạy tới, người xách theo gầu nước, người xách theo một than lửa. Cái người xách gầu nước cũng chưa dập tắt cả ngôi nhà, mà cái người cầm than lửa cũng chưa đốt thêm, nhưng kết thúc nó sẽ thành sao? Vâng, cái người cầm than lửa là kết thúc vẫn là đi đốt ngôi nhà. Người cầm gầu nước tức là người đi tưới dập tắt cái ngôi nhà khỏi cháy. Vì thế mà trong kinh chỗ này nói, nếu ai có nghe kinh Pháp Hoa mà vui vẻ biết của mình mà nói lại cho người thứ 50, chỗ ruộng rẫy, chỗ cánh đồng, chỗ vườn nhà, chỗ bất cứ ở chỗ nào mà chỗ vắng vẻ, hoặc là chỗ thành ấp, chỗ tan phường, mà nói lại kinh Pháp Hoa này cho người thứ 50 nghe được mà xin lòng vui đẹp, thì người nó phước hơn cái người cúng dường cả voi ngựa xe cộ cung điện lầu gác suốt 80 năm, mà kể giáo hóa những người mà tu chứng qua là hán nữa. Này A Dật Na, cái người mà nghe kinh Pháp Hoa thứ 50 mà còn được công đức tùy hỷ vô lượng vô biên như thế, huống hồ là hạng người nghe kinh lúc ban sơ ngay trong pháp hội. Cái người thứ 50 mà còn phước đức như thế, còn được công đức vô lượng như thế, huống gì là người nghe trong pháp hội. Vâng, thế thì hôm nay chúng ta nghe trực tiếp không hay là nghe gián tiếp? Cái người thứ 50 gián tiếp như vậy mà còn được công đức tùy hỷ vô lượng vô biên như thế, huống hồ và hạng người nghe kinh lúc ban sơ ngay trong lúc pháp hội, ngay cái lúc Phật còn tại thế kìa, thì phước biết bao nhiêu, công đức biết bao nhiêu nữa. Mà chúng ta đây cũng coi như người thứ 50, đúng không? Này A Dật Đa, nếu có người về làm mà muốn nghe kinh này mà đến chùa hoặc ngồi hoặc đứng vào trong chốc lát, người muốn nghe cái kinh Pháp Hoa này mà đến chùa hoặc ngồi hoặc đứng dầu ở trong chốc lát để nghe nhận lời kinh, người ấy sẽ có những công đức, nhờ đó mà sẽ tái sanh trong cảnh giàu có, rồi sau lại lên thiên cung. Bây giờ ví dụ như có người mà hôm nay vì lòng muốn nghe kinh Pháp Hoa này mà đến chùa hoặc là ngồi hoặc là đứng, dầu trong chốc lát để mà nghe nhận cái lời kinh này, người đó sẽ có những công đức mà nhờ đó sẽ tái sanh trong cảnh giàu có, rồi sau lại lên thiên. Thiên còn mới nghe mới chỉ có vui thôi, đến đứng cũng được, ngồi cũng được, chỗ nào cũng được. Miễn là đến chùa nghe cái phẩm nào đó mà chúng ta đứng nghe hoặc là ngồi nghe trong chốc lát thôi, để mà nhận lời kinh này, nghe nhưng mà nhận lời lời kinh này là đúng á, rồi nó có những công đức và sẽ tái sanh trong cảnh giàu có, rồi sau sẽ lên thiên thiên cùng. Đó là phần thứ nhất. Còn người nào trong chỗ giảng kinh mà biết khuyên người đến sau ngồi nghe, trong giảng kinh này nghe cái pháp, cái đạo tràng giảng kinh này mà khuyên người khác đến, đến ngày hôm nay đi, còn rủ người khác đi đi nghe, hoặc chia chỗ cho người ngồi, hoặc chặt quá thì chị ngồi đó để tôi đứng, rủ người khác đi nghe hoặc là nhường chỗ ngồi cho họ, thì người đó khi chuyển thân được chỗ ngồi của Đế Thích Phạm Vương hay chuyển Luân Thánh Thanh Vương. Đến đây mình thấy cái này có vi diệu. Cái người nào mà trong cái chỗ dẫn kinh xuất pháp hoa này mà biết khuyên cái người đến sau ngồi nghe, thấy họ ngồi sao mời họ tới, hoặc ở nhà mời họ tới ngồi nghe, hoặc là chia chỗ cho họ cho ngồi, đây đây chị ngồi đây để tôi đứng cũng được, có mỗi chút cũng được chị ngồi hí. Thì người đó khi chuyển cái thân này, khi lâm chung chuyển cái thân này, thì được chỗ ngồi của Đế Thích, của Phạm Vương hay là chuyển Luân Thánh Thanh Vương. Về cung trời đâu, về cung trời của Đế Thích hay là của Phạm Vương hay là có vua chuyển Luân Thánh Thanh Vương. Cho nên quý vị không lạ, có những cái người mà ngày xưa mà chúng ta thấy rằng là một người đàn bà rất tầm thường ở trong thôn xóm, trong thôn xóm rất tầm thường, thế mà sao được làm hoàng hậu. Tôi nhớ Công Khải Định, trong cái câu chuyện Triều Nguyễn là Công Khải Định là vui nhất, vì ông trẻ nhưng mà là con người rất hoạt bát, cho nên thường hay đi sang đi chơi. Thì hôm đó đi sang và đi chơi về, ông đi ngang qua cái đò, cái con đò sông Hương, phải không? Đò đi qua mà, ông đi qua, tức là ông cải trang, ông không bận đồ vua nữa, áo cẩm bào cũng không bận, mà ông là bận đồ thường dân. Ông đi qua cái đò, thì ở trên đò nó có một cô chèo đò. Cái câu chuyện nó như thế này, là có một cô chèo đò, thì ông ấy ngồi cũng như thanh niên khác, vậy đi trên ghe như vậy, trên đò như vậy là có 120 người lận. Thì khi đến giữa sông rồi á, ông nói tiếng Huế mà, vì có ông Khải Định á, ông nè, có chèo đò, cô muốn lấy chồng bằng vua không? Cô lấy vua không? Ủa, thì hồi trước mà nghe nói lấy vua mà nói tên ông vua là đã khiếp sợ rồi, cô muốn lấy vua không? Thì cái cô chèo đò nó bản lãng, thôi ông nghĩ đi, rồi tôi chẹp bị chạc đầu đâu, đừng có giỡn, ông đừng có chơi kiểu đó. Thì ông cũng ngậm cười, ông nói cô muốn lấy vua tôi nói dùm cho. Cô muốn lấy vua tôi nói dùm cho ông vua mà, cô muốn lấy ông vua thì tôi nói dùm cho, thôi ông đừng có giỡn nữa. Nó đi giữa đò quan quân loạn thiên đây, rồi lắng quắng là tôi bị chạc đầu, ông đừng có giỡn. Cái thì có ông già ngồi bên á, ngồi bên ông Khải Định mà không biết ổng là vua, chỉ biết ổng là thanh niên thôi. Thì ổng lại nói với cô gái đò lấy đò thế này, ông thì ông thanh niên đâu nói vậy, thì cô cứ cứ thử làm sao. Cô thử làm sao, cái chuyện gì mà cô từ chối, mà cô có nói gì đâu, cô từ chối phạm phép vua. Mà ông thanh niên đâu hỏi là cô muốn lấy vua không, thì con cô lấy đi, con sao đâu. Thì cô ta cười nó thôi, không dám, không có chơi cái chuyện đó. Thì lên tên khỏi đò, mọi người lên đò rồi, cái ông giác cái cô nó lên, ông Khải Định ông giác lên cái vệ triệu làm hoàng hậu. Giác con nó đi về làm hoàng hậu, bận áo cẩm bào đồ vua lộng vua, còn đi trên ghe là ông thanh niên thường. Thế thì cái phước báo như thế nào, đọc đến đây tôi thấy cái phước báo đó. Thì cho nên cái người đó đã nghe kinh Pháp Hoa chưa, chắc đã có. Đã nghe kinh Pháp Hoa, đã khuyên người khác nghe kinh Pháp Hoa, rồi sao mới làm được Đế Thích Phạm Vương hay chuyển Luân Thánh Thánh Vương. Rồi bây giờ đến cái phần nữa là này A Dật Đa, tức là cái Di Lặc. Nếu là có người giới thiệu và khuyến khích người khác đi nghe giảng kinh Pháp Hoa, và người được khuyên nhận lời đi nghe, dầu trong chốc lát thì thành người giới thiệu và khuyến khích đặng công đức khi chuyển thân còn sanh một nơi với hàng Bồ Tát Đà La Ni. Đây là hàng khác. Hàng trước là Ninh Thiên Công, hàng thứ hai là làm Phạm Vương chuyển lưng Thanh Vương, tới hàng thứ ba là chuyển thân còn sanh một nơi với hàng Bồ Tát càng tánh bán nhọn và có trí huệ trăm ngàn muôn đời chẳng hề ngọng câm, và miệng lưỡi không hôi thối, môi răng tốt đẹp, mặt mày đoan trang, mũi lớn cao thẳng. Như vậy thì đến đây là cái người giới thiệu thôi. Tôi giới thiệu đây, bữa nay nghe giảng kinh Pháp Hoa nè, chị biết kinh Pháp Hoa chứ, chị đang nghe kinh Pháp Hoa nè, rồi khuyến khích người khác đi nghe giảng kinh Pháp Hoa, khuyến khích cho người khác giảng kinh Pháp Hoa, và người được khuyên nhận cái lời để nghe đó, người được khuyên nhận cái lời đó để nghe, dầu trong chốc lát thì người giới thiệu và người khuyến khích, người giới thiệu và người khuyến khích á, được công đức khi chuyển thân này còn sanh một nơi có hàng Bồ Tát càng tánh bán nhọn, rồi làm gì nữa, có trí huệ đầy đủ, trăm ngàn muôn đời không hề ngọng câm, miệng lưỡi không hôi thối, môi răng tốt đẹp, mặt mày đoan trang và mũi lớn cao thẳng. Như vậy thì hôm nay có những người mũi lớn nè, cao thẳng nè, mặt mày đoan trang tốt đẹp đó, là người đó kiếp trước đã có đi nghe kinh Pháp Hoa chưa? Vâng, ở đây là cái biểu tượng sắc rõ ràng, đã có nghe, đã có biết và đã có lời khuyến khỉnh để nghe kinh Pháp Hoa, hôm nay được thăng tướng đoan nghiêm, mũi lớn, cao thẳng, tốt đẹp, mặt mày đoan trang. Còn tôi thì chắc hồi trước không có nghe, thành nó chắc chưa nghe, mới chắc là đời này mới nghe, thành nó đủ thứ xấu. Này A-dật-đa, ngươi thử xem, khuyên một người đi nghe Pháp mà được công đức như thế, hà huống là một lòng nhất tâm nghe. Khuyên một người đi nghe Pháp mà còn được công đức như vậy, huống gì là một lòng, tức là một nhất tâm mà đi nghe. Cái người mà chỉ khuyên, chỉ đi nghe không, được người khác nhắc nhở đi nghe không, mà đã được công đức như vậy rồi, huống gì là một lòng nhất tâm nghe. Nghe kinh Pháp Hoa, rồi nói kinh Pháp Hoa, đọc kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa, lại trong đám đông vì người mà dễ thích và tu hành đúng như lời nói trong kinh thì công đức được bao nhiêu. Nhưng hồi nãy giờ sớm này chỉ có giới thiệu nè, nhường chỗ ngồi nè, hoặc đứng hoặc nghe sơ kinh Pháp Hoa đã có những công đức như thế, huống gì mà một người đi nghe Pháp mà được công đức như thế, họ huống là một lòng nhất tâm nghe. Như vậy là đây có người nhất tâm không? Có nhất tâm nghe, mà có người đi nghe để mà nghe, có người nhất tâm mà nghe, rồi còn nói, nghe rồi còn nói, rồi còn đọc, rồi còn tụng kinh Pháp Hoa, rồi trong đám đông người mà dễ thích và tu hành đúng như lời trong kinh thì phước đức biết bao nhiêu mà lường được. Do đó đạt đến đoạn này cho nên tôi thích, và lúc nào cũng giảng kinh, cũng thuyết pháp, và suốt cả cuộc đời chỉ có chừng đó. Ai làm đó làm, tôi chỉ có cuối cùng là giảng kinh, là thuyết pháp. Mà cho nên mùa hạ tôi đâu có tu được, có ăn cư kiết ngại vậy được đâu. Rồi lúc nào cũng đi giảng, hết Sài Gòn tới Đà Lạt, hết Đà Lạt tới Bộ Lộc, hết Bộ Lộc tới Sài Gòn, hết Sài Gòn tới Đà Lạt. Và năm nay thì chúng tôi cũng nguyện để giảng vào đầu bộ kinh Pháp Hoa, rồi mai mốt đây rồi cái nó xuống cấp mà. Nói theo danh từ Tây Giang là xuống cấp thì nó lỡ dở bộ kinh Pháp Hoa. Mà hôm nay tất cả mọi Phật tử đều cần và nghe, nhất là tuần vừa rồi chúng tôi có quay video nữa, đã sang lên nhiều cuốn, và một số thì gửi đi Mỹ, số gửi đi Canada, và một số để lại đây ở trên Thượng Tọa Thiện Phước. Cho nên nói cách khác là vui sướng mà nghe kinh, dầu trong chốc lát vui sướng, mời kẻ khác còn nghe, chia chỗ cho kẻ khác ngồi, giới thiệu khuyến khích người nghe, tất cả những công đức ấy lớn là vô cùng, không thể đem những công đức tài thí pháp thí tầm thường của tiểu thừa mà so sánh được. Nói cách khác là dầu có pháp thí mà pháp thí thì tiểu thừa thì không công bằng người mà nói kinh Pháp Hoa cho người thứ 50 cùng nghe, khuyên nhắc mọi người cùng nghe, nhường chỗ cho người cùng nghe, giới thiệu khuyến khích, thì cái người mà dạy cái pháp tiểu thừa đó chứng quả là hán cũng không bằng công đức của người này. Tại sao? Tài thí và pháp thí của tiểu thừa chưa phải là con đường đưa đến sự giải thoát hoàn toàn. Có tiểu thừa chưa đến là sự giải thoát hoàn toàn, và chưa phải là ánh sáng giúp chúng sanh tự thấy có khả năng thành Phật. Tiểu thừa chưa thấy có tự ánh sáng, tự mình khả năng thành thành Phật. Nói tóm chưa vật cho chúng sanh thấy sự thật trong kinh Pháp Pháp Hoa, mà sự thật trong kinh Pháp Hoa chỉ là hướng dẫn chúng sanh tiến đến thành Phật mà thôi. Nghe kinh Pháp Hoa mà thích mà vui là người chẳng phải tầm thường. Nghe kinh Pháp Hoa mà thích mà vui thì người đâu phải tầm thường không? Không phải tầm thường. Hắn tầm thường thì sao? Hắn tầm thường thì thích ăn, thích nhậu, thích nhà cửa, thích vợ đẹp, thích con ngoan, thích áo quần cho đẹp, thích đầu tóc cho xinh, chứ đâu có thích nghe kinh Pháp Hoa. Đó là hạng tầm thường. Mà người mà nghe được kinh Pháp Hoa mà thích mà vui là người chẳng phải là người tầm thường, rồi phải là người giác ngộ. Có phải quý vị hiểu cho này không? Người mà ngồi nghe kinh Pháp Hoa mà lắng lặng nghe cho kỹ đó, tha thiết đó, thì người đó không phải là hạng người tầm thường rồi. Nhưng công đức chưa bàn hạng người vui nghe và khuyến khích người khác cùng vui nghe như mình. Chưa, còn khác hơn nữa là cái người đã nghe rồi mà còn khuyến khích hạng người khác còn nghe, còn vui nghe như mình nữa kìa. Ở hạng sau này, lòng vị tha có Bồ Tát đã phát khởi. Nhưng mà ai mà làm được như vậy, tức là lòng vị tha có vị Bồ Tát đã phát khởi trong con tâm của mình rồi. Nhưng cũng chưa bàn cái công đức của ai, có người nghe mà còn nói lại, là còn đọc tụng và tu hành đúng như kinh nữa, thì người đó cái công đức vô lượng vô biên, phải không? Như vậy là nghe kinh Pháp Hoa mà thích, nghe kinh Pháp Hoa mà vui là người chẳng phải là người tầm thường. Tôi xin nhắc lại, hôm nay mà ngồi được nghe kinh Pháp Hoa đây không phải là người tầm thường rồi, phải là người giác ngộ. Nhưng cái công đức cũng chưa bàn cái hạng người vui nghe và khuyến khích người khác cùng vui cùng nghe như mình nữa, khuyến người khác cùng vui cùng nghe như mình nữa. Hạng sau này về lòng vị tha có Bồ Tát đã phát khởi rồi. Như vậy là ai mà nghe rồi mà còn khuyến khích người khác còn nghe, tức là lòng vị tha của Bồ Tát đã phát khởi từ trong tâm của mình rồi. Tuy nhiên cũng chưa bằng công đức của người nghe mà còn nói lại nè, còn đọc nè, còn tụng và tu hành đúng như kinh đã dạy, tu hành đúng như kinh có dạy, thì công đức vô lượng vô biên. Đó là phẩm tùy hỷ công đức. Đến đây quý vị có thắc mắc gì không? Có ai thắc mắc gì không? Rồi. Đó là nói lên cái nỗi lòng sung sướng của một Phật tử nghe kinh Pháp Hoa, phải gì không? Bởi vì hôm trước quý vị có nghe là một Phật tử bên Mỹ về có nói tại đây rõ ràng, đúng không? Mà mấy khi thì thầy đọc thơ, thầy giới thiệu cũng thôi, mà tuần vừa rồi là Phật tử đã về trực tiếp nói chuyện và gặp quý Phật tử. Thì hôm nay quý Phật tử đó nghe là mỗi lần mà muốn đi nghe Pháp như vậy phải mất 2,000 đô. Đó là 2,000 đô đó, tiền mà phương tiện đó, chưa nói đến cái tiền cúng dường. Thì chỉ có tầng phần phương tiện nó tốn kém như vậy, thì hôm nay cái Phật tử đây chỉ mất con 2,000 đồng. Mình mới có 2,000 đồng, bên kia 2,000 đô, tức là 220 triệu mới được nghe kinh Pháp Hoa. Thế mà hôm nay mình đây chỉ tốn có 2,000 đồng được nghe kinh Pháp Hoa. Thế thì mình đúng là những người phước báo cũng lớn, lớn lắm. Thế thì đó là Phật tử đã nói là cái lòng của mình sung sướng khi được nghe kinh Pháp Hoa, được thấy sống, và bây giờ chúng ta chỉ còn nghe rồi, nói là cho người khác còn nghe, khuyến khích người khác còn nghe, rồi chúng ta sống đúng như trong kinh, thì phước đức nó vô lượng, mà chắc chắn chúng ta sẽ thành Phật. Cho nên bất cứ một cái nhân nào cũng đều có kết quả. Mà tôi có đã kể một lần, quý vị đã gieo nhân nghe kinh này là chúng ta hưởng cái quả của nghe kinh. Tu hành chúng ta gieo cái nhân nào hưởng quả nấy. Quý vị nghe có ông vua đau nạn chưa? Ông vua đau nạn thì có một ông già, ông đến đầu râu tóc bạc, không ai chữa được. Các vị mà lương y trong nước đành bó tay. Thì có ông già đến, ông nói tôi chữa được, chữa được, nhưng bắt buộc phải bắt được con cá đầu vàng, phải bắt được con cá đầu đầu vàng kia mới chữa được. Thế thì thế tử là con vua xin nguyện, tôi đi xin bắt con cá đó. Thế thì ông đem 10 người nữa quân lính đi ra giữa biển, nhưng ông già đã có dặn chỉ có 10 ngày thôi, mà quá 11 ngày là nhà vua chết. Nếu người bắt không được trước 9 ngày, 8 ngày đêm về đây là đúng 10 ngày. Nếu quá 10 ngày thì nhà vua phải chết. Thế thì thái tử mang ra đi, mang gạo ra đi, ra giữa biển để bắt cá. Từ ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9 toàn là cá đầu đen, không có con cá đầu vàng. Đúng ngày thứ 10 là được con cá đầu vàng. Mừng quá, thái tử rồi, được con cá đầu vàng. Con cá đầu vàng giải dụa trên cái lưới của thái tử. Nhưng mà khi con cá giải dụa thì ông nắm, thái tử nắm con cá vào lòng bàn tay rồi. Ông nhớ hôm nay ngày thứ 10, mà ông già đó có dặn là ngày thứ 10 qua ngày thứ 11 là bệ hạ chết, nhà vua phải chết, phụ hoàng ta phải chết. Thế thì bây giờ làm sao đây? Nếu đem về tới nơi thì ngày thứ 12, thế thì phụ hoàng ta cũng chết. Thế thì thái tử thôi, suy nghĩ một chập, ông thả con cá xuống, ông đi về không. Về đến nơi thì đang lo tang lễ cho phụ hoàng, thì ông vua đã chết qua ngày thứ 11 rồi, ông vua chết. Thế thì tất cả triều đình họ biến trúc thái tử ra khỏi nước, đuổi ra khỏi nước. Bởi vì thái tử không làm tròn cái nhiệm vụ bắt con cá đầu đầu vàng, mà bắt được rồi là đem đi thả đi, để cho nhà vua phải chết. Nhưng thái tử nghĩ rằng có đem về thì nhà vua cũng chết, mà lại chết luôn con cá. Quý vị hiểu không? Vì thế thái tử bỏ xuống sông biển lại, về biếm trúc là đuổi ra khỏi nước. Khi đuổi ra khỏi nước rồi, ngài đi lang thang hết năm này sang năm khác, có ông già đi theo. Ông nói thái tử đi ha, mà có ai tới xin mà làm tiền á, hỗ trợ cho thái tử mà xin nhận tiền á thì đừng nhận. Mà ai mà tới để xin mà công quả không á thì nhận, dầu nó xấu xí cũng nhận. Thế thì được năm người rồi họ cũng làm tiền, họ lấy tiền chứ không chịu đi công quả. Nhưng cuối cùng có thằng đắc xấu, nó chạy theo, nó cũng xin giúp cho thái tử, bên cạnh thái tử để giúp đỡ thái tử. Thế đi qua nước khác để lang thang vậy á, đến cái nước đó à, thì nghe có cái đăng bản là nhà vua đang tiễn phò mã. Nhà vua đang tiễn phò mã, nếu ai lấy công chúa thì sẽ được làm phò mã. Thì ông thái tử ông hỏi cái thằng mà xấu xí đó, bây giờ ta có làm không, ta có tham gia không, ta có đăng ký không ta có đăng ký không để lấy công chúa không? Thì cái người đó được, thái tử cứ làm đi. Nhưng mà khi đăng ký xong rồi á, nhận rồi á, thì mới biết rằng đã có 500 người chết sau khi cưới công chúa, có một đêm sáng ngày là chết, không ai còn sống đến sáng ngày cả. Thì thái tử mới hỏi bây giờ sao, ta lỡ rồi, bây giờ thế nào, ra đường đêm sáng ta chết à? Nếu không, thái tử cứ nhận đi, con sẽ cứu thái tử. Thế là trong đêm sáng yên ổn, sáng ngày ra triều đình, tất cả quan triều thần ông vua ngạc nhiên, tại sao nó còn sống, tại sao nó còn sống, thằng này tại sao nó còn sống được? Thì phải tôn vinh nó là vua. Bởi vì trong đêm đó khi mà vào rồi thì cùng với công chúa, thì ông thấy ở phía sau có một cái hầm, có một con quỷ lấy bóp cổ ngay. Nhưng mà khi vừa lấy bóp cổ thì cái thằng hầu này nó theo, nó bóp cổ liền cái con quỷ, giết chết con quỷ, về thế thái tử sống. Về đến sáng ngày làm vua, ra là được làm lễ đăng quang làm vua rồi. Thì khi lên vua rồi thì ông mới nhớ ơn cái thằng hầu này. Ông nói, ủa, ta từ khi lang thang đến bây giờ ta cực khổ biết bao nhiêu, hôm nay giết được con quỷ cũng con, rồi bây giờ làm vua cũng nhờ con, vì thế ta lấy gì để đền đáp công ơn của con đây? Thì cái người hầu nó thưa sao, dạ không, chính ngài là ơn của con, chứ không phải là con là ơn của ngài. Ông nói, ta có ơn gì ngươi đâu, khi gặp ta đến bây giờ ngươi toàn khổ vì ta, chứ ta có ơn gì ngươi đâu. Nói, dạ thưa thái tử, chính con là con cá đầu vàng mà ngài đã thả xuống biển.